Người sơ ta sơ tham đầy đủ ba tâm ấy rồi, nếu tham thiền kháng phải đầu, nên kháng niệm Phật là gì? Ông tự thầm niệm ít tiếng A Di Đà Phật, kháng cái niệm đó là gì? Một niệm ấy từ chỗ nào khởi phát? Phát khởi, nếu biết một niệm ấy không phải từ miệng ta ra, cũng không phải từ thân thịt ta ra ta khởi. Nếu từ thân miệng ta khởi thì ta chết rồi, thân miệng vẫn còn, sao không khởi niệm? Phải biết một niệm này là từ tâm ta khởi, tức từ chỗ tâm niệm khởi, phải chăm chăm nhìn thẳng nơi đó như mèo rình chuột, toàn thể tinh thần tập trung vào một chỗ này, không có niệm thứ hai. Chỉ cần giữ trung bình giữa quãng và gấp, không cho gấp quá sẽ phát bệnh chướng. Đi đứng ngồi nằm đều giữ như vậy, lâu ngày công phu đầy đủ, thời tiết nhân duyên đến, một phen xúc chạm quả dưa chín cuốn rụng, bỗng nhiên đại ngộ. Khi ấy như người uống nước lạnh nóng tự biết, chẳng đến chỗ không nghĩ không nghi ngờ, như thấy chữ thập đầu đường, đi thẳng về nhà gặp cha rất an vui. Thì như vậy quý vị thấy cái kháng này có khác với cái chỗ mà chúng tôi dạy quý vị không? Nói là kháng phải đầu. Bây giờ một câu nói niệm Phật là gì, rồi tìm tận cùng cái chỗ dí khởi niệm Phật đó, nhìn sâu vào chỗ đó, cái gì dí khởi niệm Phật, thì rồi lần lần nó thâm nhập. Còn ở đây thì vọng tưởng khởi, chúng ta buông, nhìn thẳng cái chỗ nào khởi vọng tưởng, tìm cái chỗ nào khởi vọng tưởng, thì tìm thẳng đó rồi cũng đi tới chỗ kết quả. Nha. Như vậy thì chúng ta thấy một pháp nào tu chúng ta đều có thể kết quả. Bởi vì bài này nó còn một trăm mấy nữa thôi, ráng cho hết. Cái khó dễ của người lão tham thế nào? Lão tham là người đã gần gũi thiện tri thức, dũng công nhiều năm, đã trải qua một phen luyện lập thân tâm thuần thục, đường lối rành rõ, dũng công có một cách tự tại, không thấy cay đắng. Cái khó của bậc thượng tọa lão tham chính là dừng trụ trong chỗ tự tại sáng suốt, nghĩ trong quá thành, không đến bảo sở, hay tịnh không hay động, không thể được cái chân thật thọ dụng. Thậm chí gặp cảnh sanh tình thủ xã như xưa, ưa chán cũng hiện rõ, vọng tưởng thô và tế vẫn nguyên vẹn, bền chắc. Chỗ dụng công như hòn đá ngâm nước lạnh không có tác dụng, lâu dần cũng sanh mỏi mệt, trọn không thể đắc quả khởi dụng. Thượng tọa lão tham biết được cái khốn khó này rồi, lập tức đề khởi cho thoại đầu cũ, phấn chấn tinh thần, đầu sào trăm trượng lại bước vượt lên, thẳng đến đỉnh núi cao chót vót mà đứng, tận đáy biển sâu thâm thẳm mà đi, buông tay tung hoành cùng gặp gỡ chư vị Phật tổ. Những cái khốn khó đâu còn không dễ là gì? Đây, nói là người tu lâu gọi là lão tham. Chúng ta tu lâu rồi, thấy tâm mình thanh tịnh, thấy tâm mình trong sạch, rồi lúc đó mình hài lòng, mình tự mãn, cho đủ rồi đó, ngang đó mình xong. Mình nghĩ như vậy, thấy như vậy rồi, rồi dừng đó, rồi cứ xử sự tiếp xúc với mọi người như bình thường, riết rồi cái nó trở thành như là tối tâm lại. Vì vậy mà phải khởi sự tu, tu cho mạnh lên, để sau này nó mới đi tới cái chỗ kết quả tốt. Đến cái đoạn chót Ngài nói về cái lối tu khởi niệm. Thoại đầu tức là nhất tâm. Cái nhất tâm này của chúng ta không phải ở trong, ngoài và chẳng giữa, mà cũng ở trong, ngoài và chẳng giữa, như hư không không động mà khắp tất cả chỗ. Sở dĩ thoại đầu không nên đem lên trên, cũng không nên đè xuống dưới. Đem lên trên thì vẫn khởi tán loạn, đè xuống dưới thì rơi vào hôn trầm, trái với tánh chất bản tâm, đều không phải là trung đạo. Các vị sợ vọng tưởng, cho hàng phục vọng tưởng là rất khó khăn. Tôi xin thưa quý vị, không nên sợ vọng tưởng, cũng không cần phí sức hàng phục vọng tưởng. Các vị chỉ cần nhận ra vọng tưởng, không chấp trước nó, không tùy thuận nó, cũng chẳng cần xua đuổi nó, chỉ không cho tiếp tục thì vọng tưởng tự lìa. Nói như vậy thì tới đây Ngài đi thẳng vào cái chỗ mà chúng ta đang ứng dụng. Chúng ta không nên sợ vọng tưởng, mà cũng không cố đè vọng tưởng, mà chỉ biết nó là vọng tưởng, không theo, không đuổi theo, không dính mắc nó, thì nó tự lìa chứ không có gì hết. Nên nói vọng khởi liền biết, biết vọng liền lìa. Vọng khởi thì mình thấy, mình biết nó là vọng, thì cái vọng đó nó tự lìa chứ không có gì hết. Như vậy thì chúng ta tu không kháng phải đầu, mà chỉ biết vọng tưởng, để rồi lìa vọng tưởng, thì đó cũng là một lối công phu của như các tổ trước. Nếu khéo lợi dụng vọng tưởng khởi công phu, kháng vọng tưởng từ chỗ nào phát sanh đó. Bởi vậy tôi thường khuyên quý vị, nếu vọng tưởng dấy lên chúng ta buồn, buồn thì hết, rồi cái khác dấy lên chúng ta buồn. Nếu buồn hoài cảm thấy mệt thì quý vị phải làm sao? Phải nhìn lại coi vọng nó phát sanh từ chỗ nào, phải không? Đó là cái lối chúng ta phải nhìn lại. Thì đây Ngài nói cũng như vậy. Nếu khéo lợi dụng vọng tưởng khởi công phu, kháng vọng tưởng này từ chỗ nào phát sanh? Nó phát sanh từ chỗ nào? Vọng tưởng không tánh, chính nó là không, tức là tâm tánh vốn không của ta, tự tánh thanh tịnh pháp thân Phật ngay đây được hiện tiền. Đó. Như vậy thì nhìn tạo cái chỗ vọng tưởng sinh, thấu rồi thì không thấy vọng tưởng, không thấy vọng tưởng mà vẫn hiện tiền thanh tịnh hiểu biết, thì đó là pháp thân Phật hiện tiền rồi. Xét thật mà nói, chân vọng một thể, chúng sanh và Phật không hai, sanh tử niết bàn phiền não bồ đề đều là bản tâm bản tánh, không cần phân biệt, không cần ưa chán, không cần thủ xả, không có gì thủ xả hết, không có gì ưa chán hết, biết nó hiện tiền không dính không kẹt, đó là cái đủ, đầy đủ trong đó rồi. Tâm thanh tịnh này xưa nay là Phật, không nhận một pháp, làm gì có nhiều mối tham, tức là còn gì có nhiều thứ, nhiều loại, vì vậy mà mình cố gắng mình tham. Thì như vậy quý vị thấy cái lối dạy của chư tổ rất là chính xác, rõ ràng, từ những vị ban đầu cho tới những vị sau này gần chúng ta thì cũng dạy như thế thôi, chỉ rõ, không có cái gì nghi ngờ hết. Bởi vậy cho nên chúng ta tu, bây giờ quý vị tin mình có Phật chưa? Tin chưa? Bây giờ ông Phật mình ở đâu? Quý vị tin mình có Phật, mà tôi hỏi ông Phật quý vị ở đâu, quý vị trả lời tôi coi. Thôi tôi trả lời thế, ở trong cái đống rác vọng tưởng. Ông Phật mình đương núp ở trong đống rác vọng tưởng đó. Bởi vậy cho nên phải thương Phật thì phải ráng dẹp đống rác vọng tưởng, thì ông Phật hiện ra rất là dễ. Người nào thương Phật phải làm việc đó, chứ không phải thương Phật mà đi dẫn tới núi này lại, dẫn tới núi kia lại, mà chúng ta phải dẹp cái đống rác vọng tưởng để Phật mình hiện ra. Đó là thương Phật, đó là đi tìm Phật. Thôi nghĩ ta hát được một phần. Bây giờ tôi báo tháng sau, tháng sau giảng ngày 25 tháng 8 dương lịch, nhằm ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Chúng ta giảng ngày mùng 7, tức là trước ngày tự tứ, mùng 7 tháng 7 âm lịch, 25 tháng 8 dương lịch, đó là giảng cuối của an cư. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.